Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khang,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương thứ 11. Đức Giêsu bị chế nhạo và xỉ nhục.
Sau khi trao Đức Giêsu cho quân lính, Caipha với các nghị viên rời tòa, còn lại là những thành phần cặn bã đê tiện ở đó như đám tò vò điên tiết vì Đức Chúa, mà cho đến lúc ấy người vẫn bị hai trong bốn tên cung thủ trói chặt bằng hai đầu dây. Hai người kia đã rút lui trước khi kết án để trốn thoát cùng với những người khác. Ngay trong phiên tòa, các lý hình và bọn đê tiện khác đã hung dữ giật đứt cả một nắm tóc và râu của Đức Giêsu. Một số người tốt lành kính đáo nhặt những lọn tóc vương vãi trên mặt đất và lẻn ra ngoài. Cũng trong phiên tòa, những người đê tiện vả vào mặt Đức Giêsu, đấm đá người liên tục, dùng dùi khôi có đầu nhọn thúc người và đấm cả vào thân thể người. Giờ đây, chúng thể hiện lòng độc ác ấy một cách hoàn toàn điên cuồng và vô lý. Chúng đặt lên đầu người những vòng rơm và vỏ cây kết thành hình dạng nực cười, mà sau đó chúng dùng các vòng ấy đập vào đầu người, kèm theo các lời chế nhạo độc ác. Nhiều khi chúng la lên,
"Đây là con vua David được ban thưởng vương điện của cha nó."
Hoặc,
"Đây là tên còn lớn hơn Salomon."
Hoặc,
"Đây là tên vua đang chuẩn bị đám cưới cho con nó."
Và sau đó, chúng quay sang nhạo cười tất cả các chân lý ngàn đời mà vì sự nghiệp cứu độ nhân loại người đã giảng dạy trong các dụ ngôn và chân lý. Chúng đánh người bằng gậy, quăng người ngã bên này bên kia và vả vào mặt người. Sau cùng, chúng bện một vòng rơm thô cứng và đặt trên đầu người một cái nón, gần giống như nón giám mục ngày nay. Và sau khi lột áo người, chúng đặt vòng rơm trên nón. Giờ đây, Đức Giêsu đáng thương đứng ở đó, chỉ còn chiếc quần và tấm áo choàng hai mảnh phủ trước ngực và sau lưng. Nhưng sau đó không lâu, chúng cũng lột luôn tấm áo này ra. Chúng phủ lên người một áo choàng cũ rích và ngắn cũng tợn trên đầu gối, và quấn quanh cổ người một vòng xích có dây sắt kéo dài từ vai qua ngực và xuống đến đầu gối. Cuối các sợi dây xích này là hai cái vòng sắt lớn và nạn có mấu nhọn mà khi người bước đi thì nó đập vào đầu gối và gây thương tích nặng nề. Chúng trói chặt hai tay người trước ngực, đặt trong tay một cây sậy và khạc nhổ đầy mặt người. Trên mớ râu tóc bù xù, trên ngực và toàn thân của người phủ đầy toàn rác rến dơ bẩn nhất. Chúng cột ngang mắt người cái giả rách, đấm đến người bằng dùi cui rồi kêu lên,
"Này, đại tiên tri, hãy đoán xem ai đánh người đó."
Nhưng Đức Giêsu không trả lời. Người ách thần cầu nguyện, thở dài và chịu đựng các cú đấm đá. Với kiểu hành hạ, bịt mắt và phủ đầy rác rến như trên, chúng dùng sức lôi người đi vào sảnh đường phía sau. Chúng đá và dùng dùi cui thúc người ngã tới trước, trong khi nhạo cười như,
"Tiến lên đi, này ông vua Rôm, nó phải trình diện trước đại công nghị với các huy hiệu mà chúng ta đã ban cho hắn."
Khi đám rước vào sảnh đường, ở đó vẫn còn nhiều nghị viên ngồi với Caipha chung quanh bục bán nguyệt. Một cảnh tượng xúc phạm mới lại bắt đầu. Chúng bắt chước các truyền thống thiêng liêng cùng các nghi thức nền tảng đầy đủ ý nghĩa và thật sự phàm thượng. Tỉ như, Khi chúng khạc nhổ và chát bùn vào Đức Giê-xu, thì đám người đê tiện kêu lên:
Đây là dầu tôn vương của ngươi, dầu ngôn sứ của ngươi.
Như thế là chúng bóng gió chế nhạo việc sức dầu của bà Madalena và bí tích thanh tẩy. Chúng miễu cợt kêu lên:
Cái gì? Ngươi trình diện trước đại công nghị trong y phục dơ bệnh như vậy hả? Ngươi có thể quen thanh tẩy người khác, nhưng chính ngươi lại không sạch. Giờ đây, chúng ta sẽ thanh tẩy ngươi.
Sau đó, chúng đem ra một chậu nước bùn dơ bẩn, trong đó có tấm giả sắt, và giữa những sâu đẩy, chế nhiễu, nhạo cười pha lẫn với những kiểu trào châm biếm. Chúng le lưỡi hay phô bày phần thân thể kín đáo trước mặt người. Chúng kéo tấm giải sắt qua mặt người và hai vai như thể lao trùi, nhưng thật ra chỉ tăng thêm sự nhớm nhuốc. Sau cùng, chúng đổ cả chậu nước lên mặt người với lời chế nhạo:
Đây là dầu thơm quý báu cho ngươi đó. Dầu cam tùng này đáng giá tới 300 quan đó. Bây giờ, ngươi đã được tẩy rửa sạch sẽ tại hồ Bethsaida rồi.
Mặc dù chúng không biết, nhưng sự xúc phạm sau cùng này cho thấy Đức Giê-xu giống như chiên vượt qua. Vì vào ngày này, những con chiên bị sát tế trước hết sẽ được tắm rửa ở các hồ gần chùa và sau đó ở hồ Bethsaida về phía nam của đền thờ. Kế đó, các con vật được rảy nước theo nghi thức trước khi bị sát tế trong đền thờ để mừng lễ vượt qua. Các kẻ thù của Đức Giê-xu muốn ám chỉ người bị tê liệt trong 38 năm và đã được người chữa lành ở hồ Bethsaida. Và sau đó, tôi thấy chính người này gột rửa hoặc thanh tẩy trong nước. Tôi nói gột rửa hay thanh tẩy, bởi vì ngay bây giờ trong tâm trí tôi không thể diễn lại được hành động này trong hoàn cảnh ấy một cách rõ ràng. Giờ đây, chúng đấm đá và lôi kéo Đức Giê-xu đi một vòng tròn căn phòng nơi các nghị vương đứng chung quanh, mà tất cả đều chế giễu và xúc phạm đến người. Tôi thấy toàn thể hội đồng đầy dẫy những hình thù ma quái phẫn nộ. Thật là một cảnh tượng hắc ám, đáng sợ và hoang mang. Nhưng chung quanh Đức Giê-xu đáng thương, kể từ khi người tuyên bố người là con Thiên Chúa, thì tôi thường thấy một ánh quang huy hoàng. Nhiều người hiện diện dường như cũng cảm thấy như vậy trong lòng kẻ nhiều, người ít, tối thiểu. Họ khiếp sợ khi thấy điều đó, bất kể những sỉ nhục và coi thường mà người phải chịu đựng. Vẻ uy nghi không tả nổi trong tác phong của người vẫn không thay đổi. Hào quang chung quanh người dường như lại kích động kẻ thù thêm tức giận. Nhưng đối với tôi, vinh quang ấy tỏ ra thật rõ rệt, đến nỗi tôi cho rằng chúng phải che mặt Đức Giê-xu. Vì kể từ khi người tuyên bố
ta là con Thiên Chúa,
thì tên thượng tế không thể chịu nổi cái nhìn của người.
Chương 12. Ông Phêrô chối thầy.
Khi Đức Giê-xu long trọng tuyên bố
ta là đấng ấy,
và Ca-i-pha xé áo kêu lớn
thánh đáng tội chết,
khi cả sảnh đường vang dội tiếng chế nhạo và họ la tức giận của đám đê tiện, khi các tầng trời mở ra trên Đức Giê-xu, khi hỏa ngục tuôn trào cơn thịnh nộ, khi mồ mả phóng thích các linh hồn bị giam cầm, khi tất cả chỉ là sự kinh hoàng và sợ hãi. Lúc bấy giờ, ông Phêrô và ông Gioan đã đau khổ nhiều khi phải im lặng và thụ động chứng kiến sự sỉ nhục ghê gớm mà Đức Giê-xu phải gánh chịu. Hai ông không thể ở lại chịu đựng thêm nữa. Ông Gioan đi ra ngoài cùng với nhiều người trong đám đông, cũng như một số nhân chứng khác. Ông vội vã đến với thân mẫu Đức Giêsu đang ở nhà bà Martha, không xa nơi ấy bao nhiêu, vì ông Lazaro có mua một căn nhà xinh đẹp ở Jerusalem. Nhưng ông Pedro không đi nổi, ông quá yêu mến Chúa Giêsu, hầu như ông không thể kìm lòng được. Ông khóc một cách cay đắng. Dù cố giấu dòng nước mắt, ông không thể ở trong tòa án lâu hơn nữa, vì sự xúc động sâu xa ấy đã cố cấu ông, và cũng không thể ra khỏi đó mà không bị chú ý. Do đó, ông đi đến Atrium và đứng ở một góc gần đống lửa. Xung quanh đó đầy lính tráng và đủ hạng người tụ tập thành từng nhóm. Thỉnh thoảng bọn này đi vào chế nhạo Đức Giêsu rồi trở ra, sau đó đưa lời nhận xét hạ cấp tục tiểu về những hành động vừa rồi. Ông Phêrô giữ im lặng, nhưng hành động của ông đã thể hiện điều ông lưu tâm, cộng với nét mặt đau buồn khiến kẻ thù Đức Giêsu phải để ý đến ông. Ngay lúc đó, một tớ gái gác cổng trơ tráo, nói năng cộc cằn tiến đến đống lửa, và khi mọi người đang thiêng liêng chế giễu Đức Giêsu và các môn đệ của người, thì tên này nhìn ông Phêrô đăm đăm rồi nói:
"Anh này cũng là một môn đệ của tên Gavie ấy."
Ông Phêrô sửng sốt và hoảng sợ, và sợ bị đám đông thô lỗ hành hạ. Ông trả lời:
"Này chị, tôi không biết người ấy, tôi không biết chị muốn nói gì, tôi không biết chị là ai."
Nói xong, ông đứng dậy và rời khỏi Atrium vì không muốn bị nhận diện thêm nữa. Và lúc ấy, một con gà trống đâu đó trong thành cất tiếng gáy. Tôi không nhớ là có nghe thấy hay không, nhưng tôi cảm thấy cái tiếng gáy ấy ở bên ngoài thành phố. Khi ông Pedro trên đường đi xa, một tên đầy tớ gái khác bắt gặp ông và nói với những người qua lại:
"Người này cũng ở với tên Giêsu Nazareth."
Ngay lập tức họ hỏi ông:
"Ông không phải là một trong những môn đệ của hắn sao?"
Ông Phêrô thật bối rối và lúng túng. Ông thề và đáp lại:
"Làm gì có chuyện đó, ngay cả người ấy tôi cũng không biết kia mà."
Và ông vội vàng đi qua sân trong, ra ngoài tòa, để báo tin cho những người quen biết mà ông thấy họ lấp ló bên kia tường. Ông khóc lóc và ngập tràn muộn phiền, cũng như lo lắng cho Đức Giêsu. Đến nỗi, ông không nghĩ gì đến việc chối thầy. Ở trong sân tòa án, có nhiều người không thể đến gần để theo dõi phiên tòa. Trong đó có vài người bạn của Đức Giêsu, nên họ phải leo lên tường để có thể nghe cho rõ. Ông Phêrô được phép ra ngoài, gặp được một số môn đệ mà vì quá lo lắng, họ phải trốn trong các hang đá ở núi Hinnom. Nhiều người đến thẳng với ông Phêrô, vừa khóc vừa hỏi thăm về Đức Giêsu. Nhưng ông Phêrô đang mất bình tĩnh vì quá sợ bị lộ tông tích, nên ông ngắn gọn khuyên họ hãy đi trốn, vì nguy hiểm đang chờ đợi họ. Rồi ông ngắt lời và thơ thẩn buồn sầu. Trong khi các người khác, vì nghe lời của ông nên vội vã rời thành phố. Tôi nhận ra khoảng 16 người môn đệ đầu tiên trong đám này: Bartolomeo, Nathanin, Satunin, Juda Bác-sa-ba, Simeon, sau này là giám mục Jerusalem, Gia-kêu và Manahem, một người trẻ tuổi mù lúc bẩm sinh được ơn nói tiên tri và là người được Đức Giêsu chữa lành. Ông Phêrô không thể ngồi yên một chỗ. Lòng thương mến Đức Giêsu khiến ông trở lại tòa trong. Họ lại cho ông vào, nhờ ông Nicodemo và Giuse Arimathe, là người lúc đầu giúp đỡ ông. Tuy nhiên, ông không trở vào sân tòa án, nhưng rẽ sang phải, cho đến chỗ cổng vào phòng phía sau tòa. Trong phòng này,
Đức Giê-xu đang bị đám người độc ác lôi kéo và xì vạ. Ông Phê-rô run rẩy đến gần, và mặc dù cảm thấy chính ông cũng đang bị theo dõi, nhưng sự lo âu cho Đức Giê-xu như lôi ông bước qua cổng, nơi đám đông đang đứng nhìn Đức Giê-xu tiếp tục bị sỉ nhục. Ngay lúc đó, chúng lôi người đi vòng quanh, đầu đội vòng rơm. Đức Giê-xu nhìn ông tha thiết cảnh giác, một cái nhìn như xuyên thấu linh hồn ông. Nhưng trong khi bối rối sợ hãi, ông nghe vài người gần đó hỏi nhau.
Tên nào đó hả?
Ông vội trở ra ngoài sân. Ở đó, vừa buồn vừa quẫn trí vì thương Đức Giê-xu, cũng như lo cho chính số phận mình. Ông lang thang vô định. Chính hình ảnh này khiến người ta để ý ông hơn nữa. Ông lại đi vào atrium và ngồi bên đống lửa. Ông ngồi đó được khá lâu thì một số người từng thấy ông ở ngoài và nhận ra điều ông đang lưu tâm, cũng như họ chú ý đến kiểu cách xa vào lo lắng của ông. Trong khi ông lại không chửi bới Đức Giê-xu và các môn đệ người. Một tên trong bọn nói,
đích thực anh này cũng là một trong các môn đồ của y. Anh là người Galilee mà. Nghe giọng anh ta nói là biết ngay.
Ông Phêrô lẩn tránh sự dò xét ấy và đi ra ngoài. Khi ấy một người em của Manco bước đến gần ông và nói,
này ông, có phải tôi thấy ông ở với người ấy ở trong vườn cây dầu không? Có phải ông gây thương tích cho tai của anh tôi không?
Vì sợ hãi, ông Phêrô không tự chủ được nữa. Trong khi tìm cách thoát thoát câu hỏi ấy, ông bất đồng thề rằng ông không biết người ấy và chạy vội sang ngoài atrium, vào phần sân bao quanh tòa. Gà lại gáy một lần nữa. Đúng lúc đó, Đức Giê-xu bị dẫn đi từ căn phòng tròn ngang qua sân để xuống xà lim ở hầm bên dưới. Người quay đầu về ông Phêrô và đưa mắt nhìn ông, vừa buồn vừa thương hại. Bàng hoàng sợ hãi, ông nhớ lại lời Đức Giê-xu.
Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần.
Tan nát vì đau buồn và lo lắng, ông Phêrô quên hẳn sự phản đối đầy tự tin của mình khi ở núi cây dầu, thà chết với thầy còn hơn chối thầy. Khi nghe lời cảnh cáo của Đức Giê-xu, nhưng trong cái nhìn của Chúa, ông thấy mình ngập tràn tội lỗi và hầu như tan nát tâm hồn. Ông đã phạm tội. Ông đã phạm tội với đấng cứu độ, bị đối xử thậm tệ, bất công, nhưng vẫn im lặng trước cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đã thực sự cảnh giác ông phải đề phòng. Ngập tràn hối hận và buồn phiền, ông kéo áo phủ đầu và vội vã đi ra sân sau. Khóc lóc cay đắng. Ông không còn sợ bị hỏi chuyện nữa. Bất cứ người nào ông gặp, ông sẽ sẵn sàng xưng mình là ai và tội của ông lớn là chừng nào. Ai dám cho rằng trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, trong sự ưu phiền, lo lắng và bối rối, trong sự giằng co giữa tình yêu và sợ hãi, kiệt quệ vì mệt mỏi, bị hao mòn vì theo dõi, bị theo đuổi bởi sợ hãi, nửa mê, nửa tỉnh, vì quá buồn phiền trong cái đêm đáng thương này, và với một tính khí thật hăng hái, nhưng thật ngây thơ, như thế thì có thể nào mạnh hơn ông Phêrô chăng? Đức Giê-xu đã để ông Phêrô một mình, bởi đó, ông trở nên quá yếu đuối, cũng giống như khi họ thường quên lời dặn.
Các con hãy cầu nguyện và tỉnh thức để khỏi xa trước cám dỗ.
Chương 13. Đức Maria trong tòa khai pha.
Đức Trinh Nữ, vì tâm hồn luôn kết hợp với Đức Giêsu, nên biết và cảm nghiệm trong linh hồn mọi việc xảy ra cho người. Mẹ chịu mọi sự đau khổ với người trong kinh nghiệm tinh thần, và giống như người, mẹ cũng chìm đắm trong lời cầu nguyện cho những kẻ hành hạ người. Nhưng đồng thời, trái tim từ mẫu của mẹ không ngừng kêu cầu với Thiên Chúa để người khỏi bị đau khổ vì các tội ác đang diễn ra, để người có thể tránh những đau khổ đang đến với con cực thánh của mẹ. Và mẹ không ngừng khao khát được gần với Đức Giêsu tội nghiệp bị xúc phạm. Sau khi ông Gioan nghe tiếng kêu gào kinh hoàng,
nó đang tội chết.
Ông đã rời tòa Caipha và đến gặp mẹ tại nhà ông Lazaro ở Jerusalem, không xa tòa án ấy bao nhiêu. Và qua việc kể lại những đau khổ khủng khiếp của con mẹ, ông xác nhận điều mà mẹ đã biết vì chiêm nghiệm trong lòng. Và mẹ khao khát mãnh liệt để cùng được dẫn đi với bà Madalena, như điên cuồng vì đau buồn, và một số phụ nữ khác thánh thiện đến nơi mà mẹ có thể được gần với Đức Giêsu đau khổ của mẹ. Ông Gioan vừa mới ra khỏi thầy chí thánh thì lại phải an ủi Đức Maria là người gần gũi với Đức Giêsu cũng như ông. Ông đã kèm bên Đức Trinh Nữ khi cùng với bà thánh thiện ra khỏi nhà. Bà Madalena vô đầu khổ não, loạn trọn cùng với các bà khác đi trên con đường nhèo nhạt ánh trăng, nơi nhiều người khác đang nhộn nhịp trở về nhà. Các bà thánh thiện che mặt, nhưng nhóm các bà thường đi sát với nhau, thỉnh thoảng lại nức nở và bày tỏ đau buồn không cầm giữ nổi, khiến nhiều người khoa lại phải chú ý, trong đó có những kẻ thù của Đức Giêsu. Và những tiếng cay đắng, sỉ nhục mà các bà nghe họ thốt ra đối với Đức Giêsu lại làm cho các bà thêm đau khổ. Đức mẹ đau khổ liên tục, người chiêm nghiệm những dằn vặt của Đức Giêsu, mà như mọi điều khác, mẹ ấp thầm giữ trong tâm hồn. Vì cũng như Đức Giêsu, mẹ chịu đau khổ với người trong im lặng. Các bà thánh thiện đỡ lấy tay mẹ. Khi đi qua cổng vào trong thành phố, họ gặp một số người có thiện cảm từ tòa Caipha trở về và xót xa cho những điều họ vừa chứng kiến. Họ tiến tiếp gặp các bà thánh thiện và khi nhận ra mẹ Đức Giêsu, họ dừng chân cúi chào với lòng trắc ẩn chân thành.
Ôi người mẹ khốn khổ, bà là người mẹ đau khổ nhất. Ôi người mẹ đau khổ của Đấng Thánh Israel.
Đức Maria chân thành cảm ơn họ, và các bà vội vã tiếp tục con đường buồn thảm. Gần đến nhà Caipha, con đường đối diện cổng vào chỉ có một bức tường bao quanh, trong khi phía bên kia lối vào, con đường nối liền hai sân. Ở đây, không khí buồn thảm cay đắng khác được dành sẵn cho mẹ Thánh Đức Giêsu và các bà. Họ phải đi qua một gò đất cao mà trên đó, dưới một mái hiên, thập giá Đức Kitô đang được chuẩn bị dưới ánh đuốc. Kẻ thù của Đức Giêsu, ngay sau khi Giuđa ra đi để phản bội người, đã ra lệnh sửa soạn thập giá. Vì như vậy, Phi-la-tô không có lý do gì để trì hoãn một khi Đức Giêsu bị bắt. Chúng nghĩ là sẽ giao Đức Chúa rất sớm cho ông ta để kết án tử hình. Họ không ngờ là sự việc quá chậm trễ như vậy. Người La Mã đã chuẩn bị sẵn sàng hai thập giá cho hai tên trộm. Các công nhân, quá chán nản vì phải làm việc ban đêm, đã văng tục chửi thề khi làm việc, mà mỗi một lời như đâm thấu tâm hồn đau khổ của Đức Mẹ. Tuy vậy, mẹ vẫn cầu nguyện cho những người xấu xa mù quáng đó, đang văng tục chửi thề khi lắp ráp một dụng cụ sẽ mang sự tử đạo tàn nhẫn đến cho con mẹ, nhưng lại là cứu độ cho chính họ. Khi đến sân ngoài của tòa án, Đức Maria với sự nâng đỡ của ông Gioan và các bà thánh thiện cùng đi theo, lùi vào một góc bên dưới cổng dẫn vào sân trong. Linh hồn mẹ thống khổ không tả xiết, lại kết hợp với Đức Giêsu. Mẹ ước gì cổng ấy mở ra, hy vọng nhờ sự can thiệp của ông Gioan để mẹ được phép vào trong. Mẹ cảm thấy cánh cửa này tách biệt người với con mẹ, đã bị dẫn ra khỏi tòa khi gà gáy lần thứ hai để xuống ngục ở hầm dưới. Sau cùng, cánh cửa mở ra và ông Phêrô khóc lóc cay đắng, đầu che kín và đôi tay dang rộng. Ông vội vã gặp họ, cũng đang tiến đến. Ánh đuốc chập chờn cộng thêm ánh trăng soi đã giúp ông Phêrô nhận ra ông Gioan và đức trinh nữ. Đối với ông, dường như sau cái nhìn của con mẹ, lương tâm ông đã vun dậy làm ông khiếp sợ. Giờ đây, như đang đứng trước mặt ông trong con người của mẹ Maria. Ôi, linh hồn đáng thương của ông Phêrô run rẩy là chừng nào khi Đức Maria đến gần hỏi chuyện.
Kìa Simon, con của mẹ sao vậy? Đức Giêsu ra sao rồi?
Không thể nói lên lời, hoặc không thể chịu nổi cái nhìn từ mẫu của Đức Maria, ông Phêrô quay mặt chỗ khác, vò đầu bứt tai. Nhưng Đức Maria không bỏ cuộc. Mẹ tiến đến với giọng nói đầy xúc động.
Ôi Simon, con của Kepha, sao con không trả lời mẹ?
Lúc đó, trong cơn đau buồn cực độ, ông Phêrô kêu lên.
Ôi lạy mẹ, xin mẹ đừng nói với con của mẹ đang bị đau khổ quá tàn nhẫn. Xin đừng nói với con, chúng ta kết án người phải chết. Và con quá xấu hổ, đã chối bỏ người đến 3 lần.
Khi ông Gioan tiến lại gần để hỏi han, ông cơ sâu như điên cuồng vì đau khổ, vội vã ra khỏi tòa và biến mất khỏi thành phố. Ông không dừng chân cho đến khi tới hang đá ở núi Cây Dầu, mà trên đá còn in các vết tay của Đức Giêsu khi người cầu nguyện. Trong hang này, tổ tông Ai Dông đã sám hối, vì đó chính là nơi ông đặt chân đến trái đất sau khi bị quyền rủa. Đức trinh nữ, vì thương cảm Đức Giêsu trong đau khổ mới này, bị khước từ bởi người môn đệ từng xưng tụng người là con Thiên Chúa hạng sống, nên mẹ đã quỳ xuống trên hòn đá bên vệ đường nơi mẹ đang đứng gần cổng ra vào. Các dấu tay và chân của mẹ đã hằn sâu trên đá, vẫn còn cho đến ngày nay. Mặc dù tôi không nhớ là đã sanh thấy ở đâu, hầu hết là đám đông đã giải tán sau khi Đức Giêsu bị giam cầm, và cổng vào tòa vẫn còn mở. Gượng đứng dậy và khao khát được gần với con yêu dấu của mẹ, ông Gioan lại dẫn Đức Trinh Nữ và các bà thánh thiện đến phía trước hầm giam của Đức Chúa. Thật sự Đức Maria luôn kết hợp với Đức Giêsu trong thần khí và đã biết mọi việc xảy ra cho người, và người cũng kết hợp với mẹ. Nhưng người mẹ vô cùng chung thủy này ao ước được nghe tiếng thở của con bằng chính đôi tay của mình. Trong vị thế hiện tại, mẹ có thể nghe tiếng thở của Đức Giêsu và những xúc phạm đang chất đầy lên người. Các vị không thể đứng ở đây lâu mà không bị lưu ý. Bà Madalena quá xúc động, không thể kiềm chế được đau buồn, và Đức Trinh Nữ nhờ ơn đặc biệt đã tỏ ra trang nghiêm một cách kinh ngạc và đáng thắng phục dù bị đau khổ ngoài sức chịu đựng. Và ngay cả trong giây phút ngắn ngủi ấy, mẹ cũng có thể nghe những lời cay đắng, tỉ như:
đây không phải là mẹ của tên Galilee ấy sao? Con của bà ấy chắc chắn bị đóng đinh, dù không trước ngày lễ, trừ phi hắn thực sự là tội phạm ghê gớm nhất.
Đức Trinh Nữ quay lưng, và được thần khí hướng dẫn, luôn soi sáng tâm hồn. Mẹ đã đến đống lửa trong Atrium, là nơi chỉ còn một vài người đê tiện đứng đó. Các bà thánh thiện đi theo, trong lòng buồn câm nín. Trong chỗ ghê sợ này là nơi Đức Giêsu đã từng tuyên bố, Người là con Thiên Chúa, và nơi đoàn lũ của Satan đã kêu lên,
Nó đáng tội chết.
Sự thống khổ của mẹ lớn lao đến độ, dường như mẹ là một người đang hấp hối, hơn là một người đang sống. Ông Gioan và các phụ nữ đạo đức đưa mẹ ra chỗ khác. Người bàng quan đứng xem, bỗng dưng im lặng, như bị mê mẩn. Sự hiện diện của Đức Maria tạo nên một ảnh hưởng mà có lẽ giống như khi một linh hồn thanh sạch vượt qua hỏa ngục. Cả nhóm đi dọc theo một con đường dẫn đến sau tòa án và đi ngang một chỗ thật thê lương, nơi thập giá đang được chuẩn bị. Việc tuyên án Đức Giêsu khó khăn thế nào thì việc chuẩn bị thập giá của người cũng vậy. Các công nhân phải thường xuyên lấy gỗ mới vì miếng này hay miếng kia không vừa, hoặc bị gãy vì quá mạnh tay. Làm như vậy thì phải dùng nhiều loại gỗ khác nhau, và đó cũng là điều Thiên Chúa muốn. Tôi được thấy nhiều hình ảnh về vấn đề này, và tôi thấy các thiên thần gây trở ngại cho đám thợ nhiều lần, cho đến khi họ bắt đầu lại và hoàn tất thập giá theo thánh ý Thiên Chúa. Nhưng vì không còn nhớ rõ một vài hoàn cảnh, nên tôi bỏ qua.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.